Chúng mình ở đây mình nhìn cái nhà nha, rồi có 5-7 lớp rào. Thì mình gọi là cái sao quý vị, những người đó những người nào? Hả? Thì bây giờ quý vị muốn vô nhà nó phải qua lớp rào này, qua cổng này, qua cổng nọ, qua cổng kia, thì người nó phải cỡ nào mới có? Một là thật giàu, hai nữa là thật sang, thật có quyền, phải không? 5-7 lớp rào, chính cổng cao tường, hồi xưa chính cổng cao tường là vậy đó. Thì theo cái giải thích của thế gian đó, thì khi đi vào tịnh độ rồi đó, thì mình phải nói là mình rất là sướng. Ở cõi đó có những hàng cây như nó đi chăn che, rồi có những tô lơn, có những trùng cho dân, mà tất cả những thứ đó đều bằng ngọc, đều bằng bốn thứ ngọc báo. Ở đây đó quý vị muốn có ngọc dễ không? Dễ không quý vị? Ở đây có muốn có gì, muốn có một hộp, không có hai, muốn hộp làm chiếc cà rá thôi, làm chiếc nhẫn thì đã kiếm khó muốn chết rồi. Mà ai có được hai hộp làm hai đôi bông á, làm hai chiếc bông đã mừng lắm rồi. Mà lên cõi tịnh độ rồi thì sao? Ngọc làm bằng hàng rào là bằng ngọc. Thì còn chi nào sướng hơn đây nữa? Còn gì sướng hơn tịnh độ nữa? Thấy không? Bây giờ đây tìm đỏ không mất không có, mà có khi rồi mang thấy mang chứ mang hộp giả thôi. Ở đây tôi nhìn thấy người Mỹ họ mang thật sự mang hộp giả rồi, không mang thiệt. Nhưng còn ở cõi tịnh độ không có gì. Đó là giải thực sự đó. Thật sự đó ha. Sao chuyện mình tưởng tượng à, ở đây mình nhà mình không có hàng rào, dân cái cõi tịnh độ nó có gì. Còn sao lý á. Vậy thì khi mà cái cõi tịnh độ là đất sạch, tịnh là sạch, độ là cái cõi đất sạch. Mà cõi đất sạch nó có những cái hàng rào, nó bao. Thấy không? Mà muốn vô, khi quý vị muốn vô cái cõi trong cái trong mà muốn như vậy thì ví dụ cái nhà nhé, ở trước này xung quanh này có ba cái lớp hàng rào, mà vì muốn vô cái nhà thì quý vị thấy sao? Phải qua được cái hàng rào mới vô cái nhà. Ở đây mấy quý vị có thấy được cái chỗ đó không nha? Tôi lấy ví dụ cái nhà nó như vậy, tôi chẳng có cái thấy. Chúng ta tưởng tượng thôi, giờ tưởng tượng đi. Tôi lấy ví dụ như là cái nhà nó chính giữa, mà xung quanh á thì có hàng rào, 3-4 lớp hàng rào. Vậy thì khi chúng ta muốn vào nhà thì chúng ta phải qua những hàng rào, phải không? Vậy thì hàng rào ở đây á, thì hồi nãy tôi giải theo cái nghĩa đen là có bằng ngọc. Mà ở đây 77 không à, 7 trùng nước dân nè, 7 trùng câu lân, 7 trùng thần thọ. Vậy thì 7 đây là 7 gì? Muốn vào trình độ phải qua được cái 7 chặng nào, phải có được cái gì? Cái số 7 ở đây á, tức là gọi là 7 trong cái chữ chuyên môn đó quý vị, gọi là 7 báo. Bây giờ còn là đồ báo không à, ngọc mà, là quý báo. Vậy thì khi mà muốn vào tịnh độ phải qua những hàng rào này, có nghĩa là khi chúng ta muốn được bước vào quả tịnh đó, muốn đặt chân lên quả lạc đó, thì chúng ta phải có chính nè, tấn nè, giới nè, tàm nè, văn, xã và định. Đây là 7 là tất những thứ đó đó. Vậy thì tính là gì? Tôi nói lại nha, muốn bước được vào tịnh độ phải qua 7 cái lớp hàng rào. Muốn bước vào tịnh độ phải qua 7 bước hàng rào, có nghĩa là muốn bước vào tịnh độ phải có 7, phải bước qua được 7 cái này nè. Tính và tin. Tin phải có niềm tin á mới bước vào tịnh độ. Ở đây mà niệm Phật mà niệm Phật dường nghi á, cái điều mà trở ngại với người tu tịnh nghiệp rất là nghi mình tội nhiều quá, không biết Đức Phật có cho mình lên tịnh độ hay không, rồi nghi không biết mình niệm Phật dày không biết có được hay không. Vậy hãy bỏ, hãy có cái lòng nghi đó đó, là không về tịnh độ được, phải vượt qua cái lòng nghi, nhất định tin rằng hãy tu niệm Phật là Đức Phật Di Đà tiếp dẫn thôi. Tại vì sao vậy? Phật không bao giờ nói dối, mà chính Đức Phật Di Đà có cái lời nguyện mà. Ai mà cầu sanh về cõi nước của tôi đó, tôi tiếp dẫn người ta về. Vậy là phải vượt qua cái chuyện tính, bỏ cái nghi đi, phải có tính. Kế cái tính đó, tin rồi được không quý vị? Tin trơn đó, ô tôi thế nào vậy, đừng lo, Đức Phật Di Đà vậy, tôi thế nào cũng về tịnh độ. Còn vậy có về được không? Không, phải có cái chuyện tấn. Tấn đây là gì? Là tinh tấn, là tinh tấn. Quý vị nói đừng lo, ở trong kinh Pháp Hoa nói rằng nhất niệm Nam Mô Phật giai dĩ thành Phật đạo. Niệm muốn có giữ Nam Mô như là Phật thành Phật rồi, đừng lo niệm câu thôi. Mình thật sự đã nói như vậy, trong kinh Pháp Hoa nói đúng, nói đúng á. Nhưng mà nếu mình tin như vậy á là mình tin sai. Tại sao gọi là nhất niệm Nam Mô Phật giai dĩ thành Phật đạo? Ở đây quý vị có nghe nói câu đâu, niệm một câu Phật câu thành Phật rồi. Tại sao vậy? Là bởi vì có nhân thì có quả. Như hồi nãy tôi nói quý vị đó, niệm một câu Phật thì là ở trên cực lạc nở cái bông sen. Nhưng mà nếu mình niệm không có hình giao nhân, mà mình không có trồng, mình không có đổ nước, mình không có vun bồi cho nó đó, thì cái hoa sen cái tịnh độ nó có đó mà không bao giờ nó lớn nổi thôi. Đó rồi mình phải lăn lộn trong luân hồi, mình chỉ gieo cái nhân sanh về tịnh độ cho 5-7 ngàn kiếp sau này thôi. Mà bây giờ mình phải tu trong cái kiếp này. Bởi vì quý vị gieo cái nhân bây giờ vì niệm Phật tiếng này rồi nghĩ, thì gieo cái nhân tịnh độ thiệt. Nhưng mà vì cái nghiệp báo mình phải lăn lộn trong dòng sanh tử, nghe không? 5-700 ngàn kiếp gì đó, rồi tới cái lúc đó cái nhân nó trở thành quả mới được sanh về tịnh độ. Còn bây giờ mình đâu có mình đợi được không quý vị? Mà không có đợi được nữa, khổ quá rồi, đâu còn đợi được kiếp nào nữa. Vậy thì bây giờ muốn cho ngay trong kiếp này thành Phật á, ngay trong kiếp này nè, vì ngoài cái tinh là phải có cái tánh, tinh tánh. Bữa nay niệm, mai niệm, mốt niệm, bữa kia niệm. Mà niệm Phật á, quý vị đừng có vội, đừng có gấp. Đừng có vội, đừng có gấp. Có nhiều người á, nghe nói rằng niệm Phật phải được nhất tâm. Sau này trong kinh có thể nói được nhất tâm. Rồi nói sao tôi niệm hoài tôi không thấy được nhất tâm. Khi quý vị thấy mình không được nhất tâm đó là bắt quy bắt đầu được nhất tâm rồi. Tại sao vậy? Bao giờ mình làm, mình ăn, mình ngủ, mình uống, mình ăn, mình đi, không biết. Không biết. Ăn vậy chứ không biết mình ăn. Đi chứ không biết mình đi. Rồi chạy xe vậy chứ không biết mình chạy xe. Không biết quý vị có thấy được không? Đi vô đi ra chứ không biết mình đi vô đi ra. Quý vị có thấy được hợp đó không? Ăn á, ăn cơm á, thì nghĩ đến chuyện gì không à? Nghĩ chuyện gì khác hơn là chuyện cơm. Ăn không biết ăn, nghĩ không biết nghĩ. Mà khi thấy rằng mình niệm Phật mà mình biết mình niệm Phật không nhất tâm á, thì nghĩ là sao? Quý vị trong nhà thiền rồi bắt đầu phản quan tự kỷ á, bắt đầu thay vì nhìn ra ngoài thì nhìn trở vô mình. Bởi vì có nhìn trở vô mình mới biết mình niệm Phật không nhất tâm. Thường thường thì mình nhìn ra ngoài không à, ăn cơm vậy chứ mà vừa ăn chứ không có nhìn cái cơm, không có nhìn cái chỗ mình ăn cơm. Mà ăn cơm chứ nghe thử coi ngoài trước có ai chửi rủa trước á. Vậy thì khi đó không phải là ăn cơm mà là ăn cái tiếng chửi rủa. Còn bây giờ mình niệm Phật mà mình thay vì mình niệm Phật, ví dụ nói vậy rồi thì nó khác nè. Quý vị ngồi niệm Phật mà quý vị nghĩ tới cái chuyện là chiếc xe mà nó bể bánh ở ngoài trước á, thì khi đó không bao giờ thấy niệm Phật, không biết đâu. Nhưng mà khi mình niệm Phật mà thay vì nhìn ở bên ngoài, nhìn ngược trở lại mình biết rằng mình niệm Phật chưa được nhất tâm á, thì đó là cái bước tiến bộ á. Nghĩa là theo cái giờ thì gọi là phản quan á, bắt đầu có cái dịp mình nhìn lại chính mình chứ không nhìn ra ngoài. Và đừng có trách, đừng có sợ. Chỉ sợ là mình không biết mình niệm Phật được nhất tâm á. Cái niệm hoài nhưng mà canh chừng mình. Hãy niệm không nhất tâm, mình biết là mình niệm không nhất tâm á, thì mình cải sửa liền, mình ráng mình niệm ra liền. Hãy đang niệm Phật mình móng khởi cái là cái nồi cơm gì nó chín rồi à, thì biết là mình khởi cái nồi cơm chín rồi, trở lại niệm câu niệm Phật, thì như vậy mới thành công. Gọi là tánh. Mà niệm Phật ở đây tôi khuyên quý vị đừng có ngại. Ở đây có nhiều vị rồi không hiểu đó nha. Cái yếu tố thành công của niệm Phật á là tánh, làm hoài. Nghĩa là sao làm hoài? Ăn cơm cũng niệm Phật, đi tiêu cũng niệm Phật, đi tiểu cũng niệm Phật, tất cả mọi hành động đều niệm Phật vậy hết. Quý vị ngại gì đó rằng cha rồi mình niệm Phật là tiếng thanh tịnh ha? Rồi đi tiêu mình sao niệm Phật? Cũng niệm Phật được. Là bởi vì sao quý vị? Mình niệm trong niệm thầm ở trong tâm trí. Hôm ai coi TV hôm thấy cái phim rất cười lắm. Có cảnh là người ta chết rồi người ta đi về một cái chỗ là phán xử với người chết. mà tôi thấy chết á. Có người thì sao? Có người đưa uống tóc, là cái đầu còn quắn, đi xuống cái chỗ mà phân xử đó, thiện ác á. Là có người còn đưa uống tóc, có người đưa chạy bộ, có người đưa đi tiêu đi tiểu, có người đưa nằm nhà thương vân vân. Vậy thì chết gì á, thằng chết nó không có đợi quý vị ơi. Nó không có đợi là mình tới bàn Phật mình ngồi à, ngồi xếp bằng niệm Phật rồi mới nó chôn mình. Biết bao nhiêu người chết bước vào phòng tắm đã chết rồi. Thấy không? Biết bao nhiêu người mà đang đi tiêu đã chết rồi. Vậy thì riêng thân mình biết thì nào không tới. Trừ khi quý vị mà tu được cái lực thông á, thì biết trước ngày giờ chết của mình phòng thu. Vậy thì tôi khuyên quý vị, ăn cũng niệm Phật nè, nằm cũng niệm Phật nè, ngủ cũng niệm Phật nè, đi tiêu đi tiểu, tất cả mọi hành động niệm Phật đó. Đừng sợ. Thấy không? Vậy thì đừng ngại. Có nhiều người nói rằng chắc là phải lên bàn Phật. Không có, không cần. Không cần. Hãy nhớ lúc nào anh niệm lúc nãy, mà ráng nhớ. Đương nấu ăn cho con, niệm Phật cũng được. Thấy không? Rồi giả sử có cháu, thay tả cho cháu, niệm Phật cũng được. Vậy thì nhớ là niệm Phật đó, lúc nào cũng niệm, đừng có ngại lúc nào. Nhưng mà có những thời khóa nhất định, mình nhớ, mình niệm. Thấy không? Tối tối lên đốt cây nhang, đảnh lễ Phật, rồi cầu sanh về Phật. Rồi mình niệm, và hàng ngày đừng đợi, muốn niệm lúc nào cũng được. Đó là tấn, giới. Giới là giới luật, giữ gìn cái giới luật. Cái giới luật nó rất là căn bản trong đạo Phật. Mà cái giới trong đạo Phật nó nghĩa là gì quý vị? Ở đây quý vị đừng có lầm. Tôi thấy cái nhiều người thế gian nghĩ rằng giới á, Đức Phật không có trừng phạt mình. Đức Phật không có trừng phạt. Nói rằng bây giờ ông ăn cắp à, mai mốt tôi chặt tay à. Có không? Cái chữ giới trong đạo Phật á, nó không có nghĩa là hình phạt. Đức Phật không phải một cái người đặt ra luật. Anh phạm luật, anh bị ở tù. Cái giới đạo Phật không có ý nghĩa đâu. Mà cái nguyên do căn bản của giới đạo Phật là ngăn ngừa. Giới có nghĩa là ngăn ngừa. Ngăn ngừa mình phạm tội. Vậy thì như quý vị đó, giữ năm giới. Năm giới ở đây ai có ai giữ năm giới không? Đây quý vị giữ bao nhiêu giới? Năm giới. Phải không? Là gì? Không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không gì? Không tà dâm nè, không nói dối nè, không uống rượu. Năm giới đó có khó giữ không quý vị? Dễ mà khó. Dễ mà khó. Thấy không? Dễ mà khó. Nói cái năm giới đó thì giới của người Phật tử. Nhưng mà thật sự ra đó quý vị, có ba giới nhiếp hết năm giới đó mà quý vị không bị ràng buộc. Một là gì? Hả? Nói năm giới thật sự quý vị thấy có năm. Những người tu có 10, lâu lâu quý vị thọ bát quan 8 giới. Rồi những người tu theo ninh ni thì mấy trăm giới, 300-400, mỗi thầy 200 năm dân dân. Nhưng mà có 3 giới gồm hết những giới đó. 3 giới gì? Thanh thử ý là cái căn để mình giữ. Còn 3 cái giới cho mình kèm tất cả những, chẳng những 3 căn đó, 3 cái thân đó thôi. 3 cái thân, cái khẩu, cái ý thôi mà nó gồm hết những cái khác nữa. Nhất luật như giới, nhất thiện pháp giới, như ích hữu tình giới. 3 cái giới là 3 giới đại đó. 3 cái giới như cái vật này, cái lưới vậy đó, nó trùm hết tất cả những thứ giới kìa. Nhất thiện pháp giới là gì? Lúc đầu là nhất luật như giới. Là luật nghi, nhất luật nghi là mình ráng mình giữ gìn cái luật căn bản của mình. Để quý vị giữ giới đó. Mà cái luật căn bản của quý vị là gì? Là gì? Những người tu theo trình độ cái luật căn bản là gì? Là niệm Phật. Là niệm Phật. Tại sao niệm Phật? Bây giờ niệm Phật thì nhé, là niệm Phật thôi. Bây giờ quý vị giữ năm giới, không sát sanh, niệm Phật. Mà khi cái tâm quý vị đã thanh tịnh như Phật rồi đó, thì đâu còn chuyện thịt cá để mà sát sanh. Phải không? Khi đó người đã niệm Phật rồi thì không có chuyện mà sát sanh. Rồi gì nữa? Giọng ngữ. Niệm Phật là cái lời thật, Nam Mô A Di Đà Phật bao giờ cũng là lời thật, làm sao nói dối. Theo mình suy luận ra thì giữ một cái trí niệm Phật đó đã gồm hết năm cái giới căn bản người Phật tử rồi. Đó chính là nhất lực thế giới. Còn gì nhất thiện pháp giới là gì? Cái việc gì làm mình làm được thì làm. Cái việc gì bất kỳ việc gì mà lành á, mình làm việc gì mà lành đó không? Mình làm. Là nhất thiện pháp giới. Cái thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Làm cái việc gì có lợi cho cái loài hữu tình á thì mình làm. Mà ba cái đó, nhất lực như giới nè, nhất thiện pháp giới nè, nhiêu ích hữu tình giới, chỉ cần một câu niệm Phật là đủ hết ba cái đó. Tại sao vậy? Cái luật nhất luật nghi á, cái luật là do đâu mình phạm luật quý vị? Bốn cái ý trước của phạm luật. Quý vị giữ giới đó mà phá giới bằng cách nào? Ý trước, bốn cái ý trước của phá giới. Vậy là khi niệm Phật nó thì sao? Nếu mà niệm thật tình mà tôi đàng hoàng đấy không, thì cái lòng mình, cái ý mình lấy Phật, chỉ thấy cái niệm Phật không mà làm sao phá giới, làm sao bấm cái tâm phá giới, thấy không? Bây giờ khi mà quý vị niệm Phật mà niệm mà giỡn á, niệm chơi đó, thì mới nhớ cái chuyện khác. Còn ai mà niệm Phật mà chỉ nhớ cái Phật không là không bao giờ phá giới. Nó gọi là cái nhất luật như giới. Một tiếng niệm Phật không đủ rồi, nhất luật như giới, nhất thiện pháp giới. Khi cái niệm Phật á, thì Phật á là có bốn cái tánh thiện, bao giờ cũng là nghĩ lòng từ, từ là Phật. Vậy khi mình niệm Phật xong á thì không bao giờ mình mong cái tâm niệm ác. Bây giờ mình nghĩ mình cái lòng mình trống cái ý mình không á thì mình nghĩ chuyện làm ác. Mà còn mình nghĩ tới chuyện niệm Phật không á thì không bao giờ nghĩ chuyện làm ác. Cái gọi là nhất thiện pháp giới. Nhiêu ích hữu tình. Sao gọi là nhiêu ích hữu tình? Độ hết chúng sanh, giúp được hết chúng sanh. Mà giúp được chúng sanh bằng cách nào mình giúp được quý vị? Một câu niệm Phật độ tất cả hàng sanh khỏi cảnh khổ. Quý vị tu thiền mới giải thiền đó ha, có người tu được, có người không tu được. Thật á, bởi vì tại sao có người ngồi được, có người không được, thấy không? Rồi giải cái tu mật tông á thì có người tu được, có người không được. Có người không nhớ bài chú, không biết cách bắt ấn, không biết lập đàn. Nhưng còn câu niệm Phật thì sao quý vị? Một đứa trẻ lên ba tới một ông già gần chết cũng tu được. Vậy thì cái phương pháp mà độ rộng chúng sanh là cái câu niệm Phật, nhiều ít hữu tình. Vậy thì khi mình niệm Phật rồi là mình có đủ những cái đó ha, cái cách đó là cách thiện nhất đó. Đó là giới. Còn bây giờ tới nữa là tàm quý à. Tàm quý là đức xấu hổ. Đức xấu hổ. Mà xấu hổ đây là xấu hổ với ai? Ở trên đời quý vị sợ ai nhất có thể? Sợ ai? Hả? Sợ bà lối xóm. Sợ mình nó thấy quý vị. Tại sao gọi là sợ mình? Ở đây hỏi rằng ở đời nó ông sợ ai? Nó sợ quan dữ, sợ quan tham, rồi sợ ai? Sợ chế độ hà khắc, vân vân. Không có ai đáng sợ bằng mình hết. Tại sao vậy? Ở trong kinh Địa Tạng câu là nghiệp cảnh đài tiền đó. Nghiệp cảnh đài tiền là trước cái đài vương sáng đó. Ai là cái đài vương sáng là mình đó. Tất cả mọi chuyện của quý vị có thể giấu chồng, giấu cha, giấu anh, giấu chị, giấu làng xóm, giấu mình không được. Mà khi chết đó quý vị, ở trong kinh á, từ một cái niệm nhỏ nhỏ, từ một cái tất cả một cái niệm mà nó hiện ra trong đầu mình rồi đó, thì nó vào cái chỗ gọi là tàng thức, à là gia thức. Nó không hiện ra thôi, một lúc nào nó mới hiện. Vậy thì khi mình chết, gần chết á, trước cái giờ chết á, thì từ hồi 2-3 tuổi, như tôi nói vậy á, chuyện ăn cắp cái kênh bằng Phật ăn nó cũng hiện ra sờ sờ trước mắt á. Vậy thì nó hiện ra, vậy thì mình trốn ai được chứ trốn mình không được. Vậy thì tàu nghĩ đây là sợ mình. Cái người tu theo tịnh nghiệp sợ mình là khi nào sợ mình? Mắc cỡ với mình, mắc cỡ sao là mắc cỡ? Mình nói là mình niệm Phật cầu về tịnh độ, thấy không? Mà mới niệm Phật ra cái sanh cái tâm sanh rồi, cái bà lối xóm mình đang niệm Phật, cái bà kéo với mình niệm Phật lớn quá cái sanh lòng giận. Mà hãy biết cái tâm niệm giận lên phải mới thấy mắc cỡ. Mà nếu mình niệm Phật thì tại sao khởi tâm niệm giận? Kéo cái bỏ đi cái tâm niệm giận đi, trở về cái tâm niệm Phật. Thì đó là tầm quý, tầm quý giữa mình. Cái người ngoài làm sao biết? Thấy không? Ví dụ ngồi trước mặt sư bà cũng niệm Phật, cũng sâu chuỗi hai tay cũng cắp tay vậy, thì cái miệng cũng lép nhét vậy, rồi cái sâu cái tay cũng lần chủ vậy, thì cái hình tướng niệm Phật. Nhưng mà cái ý mình á, cái bà kế bên này nè, bà niệm hơi lớn tiếng, mình không được biết tâm. Hãy mấn cái tâm đó rồi thì người ngoài làm sao biết? Đâu có ai biết, mình biết. Mà hãy biết vậy phải thấy xấu hổ với mình. Nó nghĩa mình ngồi niệm Phật ở ta làm như kể người ta, để khi phải thấy xấu hổ với mình là trở về với mình Phật. Rồi tạm lý là gì? Là biết xấu như chính mình. Đó rồi. Văn là nghe. Nghe là nghe gì? Một á, căn bản nhất là nghe bên ngoài đó nha. Bên ngoài đó là nghe Pháp, nghe Kinh, nghe những cái lời khuyến tu của mình. Nghe cái lời khuyến tu là bởi vì quý vị thấy ở đời này là có khi mình không tin quý vị, mà nghe riết thành tin. Ở đây ai thấy trường hợp đó chưa? Ông Tăng Sâm, ngày xưa ông Tăng Sâm là cái người đại hiền, học trò Khổng Tử, đại hiền. Bà mẹ đó ngồi dệt vải, một cái người đi qua nói bà ơi, bà Tăng Sâm giết người. Bà nói là không, con ta là người hiền đức tu nhân mà làm sao có chuyện giết người. Ngồi tiếp tục dệt vải. Một cái người nữa đi ngang nói bà ơi, bà Tăng Sâm giết người. Bà nói không, con mình hiền đức làm sao có chuyện giết người. Vậy mà tới người thứ ba chạy ngang nói bà ơi, bà Tăng Sâm giết người. Bà nghe bà sợ, bà bỏ con dệt và chạy. Mình nói quý vị, mình cũng vậy. Ở đây mới sao, có nhiều khi quý vị nghe đó, bữa nay nói một chút, mai nói một chút, mốt nói một chút, bữa kia nói một chút, lúc đầu không tin, nói riết thành tin, nói riết thành tin. Vậy thì mình nghe đây là nghe gì? Ai nói lời quấy của mình đó thấy không? Lần đầu thôi, biết nó quấy rồi đừng thèm nghe lần thứ hai nữa. Nói chị thôi, hơi đâu niệm Phật, chị có cái mánh nó làm ăn mau khá lắm, bỏ đi, đi làm nó không được đâu. Tôi tu hành là để rồi chết bất tử làm sao? Thế là bữa đầu còn được, mai họ tới nữa, họ không nói rõ ràng vậy. Họ nói trời, chị coi cái bà đó bà làm vậy khá quá ha. Hãy nói một lần của mình nó không, tôi niệm Phật. Mai nói, mốt cái bữa kia nói, hết bỏ niệm Phật, nói làm ăn. Vậy thì mình phải lưu ý cái chỗ này. Nghe là nghe cái gì? Nghe cái điều thiện, điều chánh. Còn cái chuyện phiền não cần lao bỏ đừng nghe. Mà có vượt qua mấy cái cửa ải này mới vô được trình độ. Nhớ không? Nghe kinh, nghe cái niệm Phật. Đó rồi ban đêm niệm á, niệm nghe cái niệm Phật của chính mình. Gọi là nghe nghĩa chứ đó. Văn là tự văn á, chứ không nghe bên ngoài. Đó rồi xả. Xả là bỏ. Bỏ cái gì? Quý vị tu theo tình độ bỏ cái gì? Hả? Phải tập bỏ nha. Muốn sanh về tịnh độ á thì phải qua cái mấy bảy, tôi gọi bảy cửa ải mà, bảy cái hàng rào. Nói chung thì phiền não, một phiền não đó là nó cụ thể là bỏ cái gì? Gần chết rồi, gần tắt thở, Đức Phật Di Đà mới đưa tay thì nó bậy quá, còn cái nhà. Đầu thai trở lại, đầu thai trở lại. Để giữ cái nhà. Như là cái bà cụ bà chết á, thay vì sanh về tịnh độ mà cái niệm cuối cùng á, có dấu mớ tiền ở Việt Nam chôn ở bên Tàu chứ, có dấu mớ vàng ở dưới sàn nhà đào chôn á, rồi tu tịnh nghiệp mà nó chuyện chết á, thì khi đó đáng lẽ là tu tịnh nghiệp tôi chuyên cần sanh về tịnh độ, phát cái niệm cuối cùng á, giữa cái bờ sanh tử cái niệm nó niệm nhớ vàng, đầu thai làm chó là giữ vàng. Khi mà tắt thở thì cái chuồng chó, con chó trong nhà nó đẻ ra con chó con đó. Mà rồi sao, rồi chó lớn lên thì vô con chó rất là dữ của vô cùng, hãy trong nhà mà người lạ vô là cắn chết bỏ. Tới ngày một kỳ nguyên á là đi thích thực, tới đó thấy con chó, mà cái bà này tu à, bà này tu hành đàng hoàng á, nhà mới dỗ con chó ngẹn tê, tới ngày nay á cái nghiệp nguyên hết rồi. Thì chó rớt nước mắt nó chạy vô cái phòng, cái chỗ mà bà mẹ của ổng còn chưa nằm đó, nằm ở đó nó khóc. Thì một Kiền Liên mới nói với cái người chủ, nó là cái con chó này là mẹ của ngươi, truyền kiếp mẹ của ngươi. Mà vì cái niệm cuối cùng á, là cái niệm giữ của trở thành chó, để mà giữ lại nó hèn chi. Con chó đó giữ của rất là tốt tốt, nghĩa là không có ai mà ăn trộm này dám tới nhà hết, mà hãy mà đi đâu thôi, mà hãy ra ngoài không thể vô nằm thì nằm ngay chỗ đó. Và một lý, cái lý do là ngày xưa bà trung vàng đó mà thiệt đào lên thấy bạn tiện chó hôm đó, thì một lý mới có chút con chó rồi chó nó chết. Vậy thì mình bỏ xả ở đây là phải xả, xả những cái niệm của thế gian. Mình á, nếu muốn về tịnh độ, dối ta lên á, niếm tay Đức Phật Di Đà. Mà bên đây mình niếm lại là cái nhà, cái xe nè, rồi con cái niếm lại thì hai bên thì sao quý vị? Chút cục á, thì mình bị đỏ. Vậy thì đối với người tu tịnh nghiệp á, có thì xài, có thì sống, còn không có thì thôi. Mà chết á, khi chết thì sao vậy? Nhất tâm về tịnh độ, cái gì cũng bỏ lại trên, cái gì cũng bỏ. Như có chuyện mà thầy Thiền Tâm có kể, cái mấy ông thầy cũng vậy đấy. Có hai ông thầy ở tu, mà vì cái niệm chưa có cái niệm xả mà bị đọa. Một ông thầy ở trên núi, một ông thầy ở dưới núi, ở dưới cây xuống. Thì ông thầy dưới cây xuống ông chụp, ông thầy ở trên núi mới xuống thăm. Thì cái vị mà ở trên núi mới đắc A-la-hán rồi, mới quan sát thử coi là cái ông thầy này đi đâu, sanh về cõi trời cõi nào, sinh hoạt quán cõi trời rồi quán không thấy gì hết trơn. Thì thấy lầm lã, tại sao tu hành chân chánh mà, thấy không, với luật tinh viên hai huynh đệ lên núi tu, tại sao không thấy sanh về những cảnh thiện, trời không thấy, đâu xuất không thấy gì hết. Mới hỏi trong đạo thì giả đó, hỏi trước khi chết cho nhà ngươi, thầy của nhà ngươi thích cái gì? Ông đạo nó hồi lúc mà thầy con gần tịch, thầy con có cầm cái bụng mía mà tốt lắm, thầy con cứ tối ngày có ra sông xuôi cái bụng mía không ạ? Thì ông thầy ông nhập định quán là thấy rằng quá thành một sâu mía chết, rồi vì cái thích cái niệm thích sao cái mía nó khởi lên quá thành sâu mía. Vậy là khi mình tu vậy, quý vị tu sĩ hay là những vị xuất gia cũng vậy, tôi thấy có từng người, chính tôi thấy có những người xuất gia chết rồi nhớ, bởi vì có nhiều khi làm Phật sự quá nhiều đó thì nhớ đến những gì Phật sự của mình, cất bao nhiêu ngôi chùa, làm bao nhiêu ngôi tháp, trong bao nhiêu ngôi kinh, nhớ những thứ đó thì sao quý vị, bất quá thì cũng sanh về cái phước, phước địa thôi, sanh về những cảnh trời có phước rồi thôi. Còn mình thế gian cũng vậy đó, hãy chết mà đành bỏ đó thì sao, thì mới sinh được tịnh độ rồi. Là bởi vì nếu mà cái cõi quế, cõi này là cõi quế độ, mình chết thì mình nhớ mình bỏ cái nhà uổng quá đi, bỏ miếng đất uổng quá đi, bỏ cái xe uổng quá đi, vậy thì khi đó không bao giờ sinh được tịnh độ đó. Bởi vì cái niệm là niệm quế độ, vậy thì mình ráng nhớ tập bỏ tâm xã.
Thế này thầy, khi mà gần lâm chung thì nhờ người trợ duyên là niệm Phật ở xung quanh
tốt chứ. Trợ duyên đó, tại sao ngày xưa đó Ngài Ấn Quang mới khởi cái thức trợ duyên. Bây giờ đó quý vị, mình không niệm Phật, không có cái ở trên người là tánh, thì sau này mình không tiếp cận. Lúc này mình còn khỏe thì mình còn niệm Phật được ha. Mà nếu mình không tập, mình không làm cho nó quen á, ở đây như ai tập người giỏ hay biết. Nhưng mấy thì gì thấy đứa nhỏ nó đi á, mới được đi á thì chập chững, đi thì sợ té, nhưng mà quen rồi thì sao, đi được bình thường, thấy không? Bây giờ mình niệm Phật có lúc quên lúc nhớ, nhưng mà mỗi nay niệm nè, mai niệm nè, mốt niệm nè, mốt kia niệm nè, có niệm như vậy rồi đó, cái khi chết đó mình mới quen niệm Phật, chứ không thôi lúc đó thì sao, thân thể rã rời, đau đớn, lo nhớ đau đớn, không không lo nhớ niệm Phật. Thì bởi vì cái người tu tịnh nghiệp phải nhờ cái, vì khi đó thần thức nó hôn mê, nhớ tới cái đau không à, cái thân thể nó rã rời, tứ đại nó rã ra đau đớn, vậy thì thế mà không, thứ nhất là không có gieo cái niệm Phật lâu dài đó, thì lúc đó mình quên cái niệm Phật. Thành ra có khi Ngài Ấn Quang ngày sau mới gặp những cái liên xã đó, là biết là những cái người mà không có, chưa có được chánh niệm mức chết đó, thì khi đó là sao, mơ mơ, thần thức mơ mơ, thì bạn bè mới họp lại niệm Phật cho người chết. Là bị hồi đó mơ mơ màng màng à, mẹ cái gì nó khởi thì theo cái đó. Vậy thì theo gì thay gì, con gái cái khóc lóc, má ơi má đừng đi, mẹ muốn cái niệm nhớ con thì đầu thai là cõi này. Thấy không? Rồi má ơi má ngày nào thế vậy nọ, cha mẹ mà khóc bởi con cái như vậy đó, chút có người chết thì là thần thức mơ màng. Mẹ muốn cái niệm nào khởi niệm đấy. Và những người tu sinh nghiệp có cái hậu niệm á, là thay vì con cái khóc lóc thì cho khác chơi. Rồi huynh đệ mới xứng lại niệm Phật cho nghe. Vậy thì khi đó cái cảnh duyên là không có, chỉ có cái niệm Phật thôi. Mà nằm á, anh em đứng bên niệm Phật, trước mắt là để cái hình Phật, mở mắt ra thì có như là cái thần thức nó mờ mờ rồi, nhưng mà thấy được cái hình Phật, nghe tiếng niệm Phật, có như vậy là trợ duyên sinh một trình độ. Có những người tu làng chè tu mà mấy người mình nhờ cái trợ duyên nó cũng sinh một trình nhật được. Cái trợ duyên tốt. Cái quan trọng của chúng ta bây giờ á, là thực sự nó phải quy tinh trợ duyên người quý á, nhưng mà biết đâu mình không có trợ duyên, phải không? Ví dụ chết ở nhà còn đỡ khổ, nằm nhà thương ai trợ duyên cho mình? Vậy thì trước nhất là mình phải trợ duyên cho mình trước. Niệm hoài, bữa nay niệm, mai niệm, mốt niệm, mốt khi niệm. Nhưng mình ở nhà mình làm việc đó. Hồi nhỏ nấu cơm thì sao? Quý vị mới học nấu cơm thì dạy con đó. Mẹ mình dạy mình, thấy không? Nè, để cái tay dày nè, nước dày nè, có chừng lửa dày nè, canh chừng hết rồi mà có khi nhão khi khô, phải không? Hồi mới đó rồi nấu năm này với năm nọ, bây giờ coi nhà vừa nói chuyện vừa giỡn mình nấu cơm cũng được. Vậy thì mình niệm Phật cũng vậy đó. Lúc đầu niệm thì khi nhớ khi quên, canh chừng nữa hoài. Một lúc nào đó rồi thì sao? Không niệm cũng niệm, niệm quen rồi. Thì đó là cái gọi là cái hồi nãy cái tánh trước đó. À, quý vị có muốn về chưa? Còn hai cái nữa. Hai cái đó, thấy không? Vậy thì xả là phải bỏ. Bỏ. Mà bỏ cái gì? Bỏ những cái quế trượt, bỏ những cái ta bà, bỏ thì chỗ này chỗ không phải chỗ lâu. Thấy không? Ở, có ăn, có giỡn vậy thôi. Nó không có cũng phải kệ đó. Có như vậy mới sinh được trình độ. Thế nếu mình thấy cõi này thiệt quá, sướng quá, mới mua chiếc xe mới, mua cái nhà mới, vậy thì rút cục cũng đầu thai là cõi này. Mà đầu thai là chưa chắc thì đã được thân người à. Chưa chắc được thân người à. Như cái bà đó, phải bắt đầu thai lại thành người, bà xài của, rồi có đầu thai thành chó, giữ của. Thấy không? Vậy thì mình á, ở đời này có đó, người nó không thiệt. Thấy không? Cái nhà bữa nay giỏi lắm, mua 100,000 đâu bằng cái nhà bên Việt Nam mình cắt 5-7 tầng cũng mất vậy. Thấy không? Vậy thì bỏ rồi. Đó là phải xả. Cái hàng rào cuối cùng là hàng rào định. Định như huệ. Nghe cái chữ định nó có gì sợ. Bởi vì định nó thường thường nó là cái người nào tu hành cho chân chánh mới có định. Cái chữ định nó trong cái pháp môn niệm Phật là khi nào là định. Định là sao quý vị? Định á nghĩa là đứng lại chỗ, nó không có chạy đâu trời, phải không? Đứng lại chỗ. Quý vị có đang, quý vị đang chạy, quý vị đang đứng. Thấy ngồi thật sự quý vị đang chạy. Tại sao vậy? Gần 6 giờ rồi thầy nó không giảng hơi lốt về chút. Ngồi đây chứ thật sự cái tâm bị chạy người kia. Cái định đến đây là tâm mình giữ được một chỗ. Giữ được một chỗ. Niệm Phật á, chỉ niệm Phật không thôi. Thấy không? Mà giả sử niệm Phật được biết rồi mình à, mình mới niệm Phật, thấy không? Sực nhớ cái gì đó mà mình biết mình sực nhớ là cũng được gọi là định. Có khi mà nó dẫn mình đi không hay á, thì không gọi là thất à, thất định hoặc là mất. Nhưng mà nếu ví dụ tôi đang niệm Phật, quý vị đang niệm Phật gì? Đang niệm Phật rồi cái đứa cháu nó khóc. À, nó thằng nhỏ, khởi tâm niệm thằng nhỏ, cháu nó nhỏ nó khóc mà không dỗ nó. Nếu mà tới đó thôi á, trở lại niệm Phật á thì là được, là tốt. Nhưng mà thằng nhỏ không dỗ mới đó là chiều nó đau, nghĩ phải từ cái nhỏ nó khóc, tới chuyện con mình không dỗ nhỏ, dỗ cháu mình không? Rồi tới à, nhỏ nó bệnh rồi chiều nó hơi lặn đầu, nó nóng đầu, nhưng dân dân thì lúc đó là nó dẫn mình đi đó, là mai dẫn mình đi đó. Là bởi vì từ một niệm đầu nó dẫn đi luôn, thấy không? Còn ngồi đây, ví dụ như ngồi niệm Phật, rồi nhớ tới đứa cháu nó khóc, biết mình nghĩ tới đứa cháu nó khóc, níu lại, bỏ cái dẹp mình trở lại niệm Phật. Cũng được gọi là định, định sơ khởi đó.
Lập tức quay lại.
Lập tức quay lại. Định như là mình chỉnh mình đứng một chỗ. Lâu mình đợi mà, lâu lâu mình dứt ra ngoài cái kéo lại liền. Gọi là định. Thấy không? Mà còn bấm cái niệm mà đi theo cái niệm đó luôn á. Là mình thất định là mình mất. Lạc mất. Vậy là khi tu niệm Phật á. Ở đây đừng ngại. Cái người tu đó, người hồi xưa, hồi những người tu á. không thấy mình không có định, không thấy. Bởi vì nghĩ rồi ăn rồi nghĩ rồi mình không thấy thì nó mới đó. Có ngồi lại một chút niệm Phật, có thiệt tỉnh táo á, mới thấy ồ, khó quá, niệm khó. Mà khi mình thấy cái niệm mình khó là mình tiến, chứ không phải lùi đâu. Là bởi vì mình biết, hồi trước không biết, ăn không biết ăn, ngủ không biết ngủ, niệm Phật không biết niệm Phật. Niệm Phật chứ thật sự đâu quý vị niệm Phật chứ sao. Có nhiều người niệm Phật trả lễ đó, mệt quá đi, thứ sư bà niệm công cứu 10 chuỗi thì thôi ráng niệm, niệm là lẹ chỉ đủ 10 chuỗi thôi, chấm dấu. Không nên vậy. Từ từ mà niệm cái tiếng nào biết thì niệm tiếng đấy. Hãy vô niệm Phật mà những xe ồn quá, khỏi cái tâm niệm xe ồn quá, kéo lại niệm Phật lại, thì cái giống gọi là niệm. Cái chữ niệm là chỗ đó đó. Cái còn cái vị niệm Phật á, chữ niệm ở trên là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Kim là gì? Kim là hiện tại ha, kim thế hiện tại. Cái tâm á là trái tim mình, cái lòng, cái trí não mình. Ngay trong lúc này niệm Phật, niệm là nhớ nghĩ ngay trong lúc này. Niệm Phật thì là niệm nhớ nghĩ, cô cho niệm Phật, cô không nghĩ cái gì khác hết, cô niệm Phật. Mà hãy quý vị làm được như vậy thì sao quý vị? Chắc chắn không bị tỉnh đổ. Phật nói, có 7 hàng á, 7 hàng lan can, 7 hàng nhân dân, 7 hàng cây. Mà 7 cái đó là 7 cái này. Quý vị vượt qua được 7 cái hàng cây đó, tức là 7 cái này. Là khi đó thì sao? Bước chân vô tỉnh đổ. Bước chân vô tỉnh đổ thôi. Thấy không? Mà còn bây giờ mình cứ làng tràn địch địch, mình đứng ở bảy, còn bảy tám lớp rào mới vô, mà đứng ở đây cũng hiện với những người niệm Phật, người vừa giỡn á, thì sao cái gì? Đất cục đứng ngoài, đứng ngoài mới tỉnh. Thôi bây giờ thì tôi mới giảng cái bảy cái này thì còn dài dài, còn nhiều lắm, sẵn nhớ tiếp. Nhớ không? Bảy cái là một, tính, tin Phật, tin mình sinh về tịnh độ. Tấn, làm hoài. Bữa nay niệm chút quên, nhớ lại niệm lại. Rồi giới là giữ giới căn bản, làm thiện, tránh làm ác. Tàm quý là sợ mình, muốn cái tâm niệm bậy mình biết mình trước, mình sợ bắt cỡ. Rồi văn là phải nghe, mà nghe ở đây là nghe cái lời niệm Phật, cấm nghe cái lời bậy bạ thế gian. Rồi xả là bỏ, bỏ đi những chuyện thế gian, bỏ đi những chuyện mà trục trặc thế gian, chuyện tài sản bỏ đi. Và cuối cùng là định, nghĩa là phải biết mình niệm Phật. Niệm Phật biết mình niệm Phật. Hãy mà đang niệm Phật mà nghĩ đến chuyện khác, biết mình nghĩ đến chuyện khác, bỏ đi, kéo về niệm Phật. Thì bảy cái này tức là bảy cái hành thế nào Đức Phật nói đó, bảy hàng rào để bước vào trình độ. Thấy không? Mà ráng nhớ, mình vượt qua được bảy hàng rào, tức là phải vô nhà. Mà vô nhà đó là nhà tỉnh đó. Mà khi vô đây, có chỗ nào mà không sướng quý vị, gọi là cực lạc nè. Không già nè, bây giờ đâu có giờ sợ tóc bạc, đâu giờ lúc đó hết già rồi. Thấy không? Bây giờ dòm lại gia nhân, lúc đó hết gia nhân rồi, không già, không bệnh, không sanh, không chết. Muốn cái gì được nấy, không có gặp những cảnh ghét ghen, thì lúc đó sướng muốn chết coi gì nữa. Ở thế gian này không bằng đâu. Thôi ráng, ráng về ha. Thì một lần niệm Phật à, rồi có chuỗi cũng tốt, không có chuỗi cũng tốt. Đi niệm Phật cũng được rồi. Hãy nhớ lúc nào niệm nấy ha. Đang tắm nửa chừng mới số, nửa số nước lên, ta nhớ niệm Phật cũng niệm, cũng được. Bất cứ lúc nào nhớ đâu niệm đó. Mà quý vị có làm vậy đó thì mình mau vào trình độ. À, thôi thì bữa nay nhiêu đó thôi. Nay con đoạn ngắn là cái kinh này thì có khá giả hơi kỹ chút. Quý vị nhiều vị tu không có trình độ. Rồi sau đó thì bữa nay tôi giải được có một đoạn thôi. Rồi sau đó thì tôi giải thêm những phần khác nữa. Thì cũng mong là quý vị nghe vậy rồi về đám tu. Không có cái gì bằng câu niệm Phật. Giới đó, định đó, luật, tất cả những thứ đều có đó trong. Rồi bữa nay thì cũng thôi bây giờ cũng nghỉ.
Thầy
cũng mỏi lâu cũng mỏi.
Thì như là nếu mà niệm Phật phải chung cái niệm Phật thường xuyên thì cũng ngay trong lúc mình làm công chuyện làm công nghiệp thì khi mà niệm như vậy thì phải chuyên tâm trong cái niệm Phật thì lúc đó mình cái công chuyện làm.
Sau đó thì bởi vì cái những người mà đi làm đó nó có trục trặc, thấy niệm Phật có thể làm việc khác quên, mà bây giờ nhớ chuyện khác của gì niệm Phật là niệm Phật không được nhất tâm. Vậy thì khi mà niệm Phật muốn được nhất tâm là khi nào? Chỉ nhớ một chuyện thôi. Riêng những anh em đi làm thì sao vậy? Nó cũng như tu thiền vậy đó. những anh em đi làm đó, cái lý do mình không được nhất tâm là sao mình làm này mình nghĩ chuyện khác, thấy không? Mà quý vị vừa làm, ví dụ tôi làm đang làm cái máy này, tôi nghĩ chuyện niệm Phật á, rất là không được, không tài nào được nhất tâm hết. Vậy thì khi đó mình tập một cách nào giờ đây? Tôi làm cái chuyện đó gì, tôi chỉ biết là chuyện đó thôi, không biết làm gì khác. Như vậy thì mình thấy không có niệm Phật, phải không? Không có niệm Phật, nhưng mà nó giúp cho niệm Phật. Bởi vì khi mình buông ra mình niệm Phật á, thì mình chỉ biết niệm Phật thôi, mình không niệm khác. Ví dụ đỡ đang làm, đang sửa một cái máy, tôi lấy ví dụ như cái đồng hồ. Mà nếu mình vừa sửa đồng hồ, mình vừa niệm Phật á, làm cạc lát cái đây này, ở đây làm cạc. Vậy thì khi đó tập bằng cách nào? Cái quan trọng của niệm Phật là để cho được nhất tâm. Mà nhất tâm nghĩa là có định, tu thiền cũng là định, niệm Phật cũng là nhất tâm. Vậy thì muốn được nhất tâm phải tập dần dần. Ai mà tập quen á, ví dụ như là những người tu thiền á, nấu cơm chỉ biết là nấu cơm. Rồi giờ tôi sửa cái máy, tôi chỉ biết là sửa máy, thì không nghĩ gì khác hết trơn. Mà nếu mà được như vậy rồi quen á, thì khi mà tôi buông cái máy ra, tôi chụp câu niệm Phật thì tôi nhất tâm ngay, phải tập quen. Vậy thì những anh em đi làm hay là chính tôi cũng vậy đó, thì tôi tập là khi mà tôi đi làm đó, tôi làm gì đó, tôi biết làm nó không nghĩ khác. Tôi biết chữ là tôi biết chữ, tôi xếp cuốn sách, tôi biết cuốn sách. Mà khi tôi buông cái đó ra, tôi niệm Phật thì tôi chỉ biết là niệm Phật, nó quen đi. Bởi vì tâm trí mình nó tập, mình nó quen, mình tập nó hướng về một chỗ, ý nó quen, vì thì mình hướng về chỗ nào nó cũng vô chỗ. Những người mà thường thường, tại sao những người tu mà chuyên tu đó họ mau, là tại sao? Bởi vì suốt ngày niệm Phật không à. Còn mình do cái chuyện thế gian, lăn lóc của thế gian, thành ra bằng cách tu, bằng cách đó, bằng cách là tập cái tâm trí mình về một chỗ thì nó quen đi. Dùng cái dây sửa cái radio, biết rồi mình sửa radio, ha. Rồi làm gì nó biết mình làm gì đó. Vậy thì tập trung đó mình cho nó quen, mà lợi dụng trong mọi lúc của niệm Phật. Mà khi mình đã hữu, khi mà làm cái máy gì đó, chỉ biết làm cái máy không đó, nó quen rồi đó. Vậy thì khi mà xỏ nó dài vô, chỉ biết mình xỏ nó dài vô không. Rồi khi mình buông ra niệm Phật thì mình niệm Phật không rồi, nó quen đi. Cái tâm trí mình nó không có chạy nữa, nó quen, nó nhìn lại.
Còn vừa chuyên tâm niệm Phật, vừa làm cái chuyện thì
thường thường tôi thấy kinh nghiệm là gì? Vừa chuyên tâm niệm Phật mà vừa làm cái chuyện đó, tùy theo cái chuyện. Ví dụ có những cái phật xạ tự nhiên của con người thì làm được. Ví dụ cái việc đi nè, nhưng mình quen rồi, cái phản xạ tự nhiên thì được. Đi, đứng, nằm, ngồi thì được. Vừa đi, vừa đi, có khi đi niệm Phật tốt nhất đi á, thì mình đi, mình nắm chừng nó quen đi. Đi cái bước mình chậm chậm đi vừa vậy đó không, thì chỉ đi niệm Phật được. Nhưng mà có những cái hành động mà khi mà nó động tới cái tâm trí mình nhiều á, thì là khi đó niệm Phật thì nó không nghĩ tâm, bởi vì nhớ là chuyện bậy rồi. Hoặc là nhớ niệm Phật thì làm chuyện này sai, mãi làm chuyện này đúng là niệm Phật không được nghĩ tâm. Cái kinh nghiệm niệm Phật là ngồi là tốt nhất, còn hay không đi á, thì ví dụ như vậy là A Di Đà Phật bốn chữ, cái vị để ý thì mình đi á, thì nếu mà bước chiều tốt, ít có xe đó, mình lúc đó mình không cần phải để ý cái chuyện mà hầm hố, chuyện mà xe cộ nữa. Ví dụ thì biết đi á, thì kết hợp là ví dụ như là hít vô thở ra, chuyện nhịp tranh sao hít vô giờ A Di Đà Phật mình nói bốn tiếng, mình nói bước bốn bước chậm niệm bốn tiếng Phật, rồi thở ra cũng là A Di Đà Phật thở ra, thì trong cái hơi thở ra cũng có bốn bước và cũng niệm bốn tiếng, đó là kết hợp tốt nhất. Thường thường á, khi mà giảng như vậy nè, tôi ý là tôi niệm Phật được không được. Bây giờ là niệm Phật, bốn cái tâm niệm Phật là nói sai rồi. Nhưng còn những cái hành động gọi là cái phản xạ vô ý thức á thì được. Đi đứng hay là khi ngủ mình nằm thoải mái đó, thì chỉ niệm Phật thì lúc đó ngủ quên trong niệm Phật thì đó tốt. Thì cái cách quan trọng nhất là nhất tâm. Mà sở dĩ tôi khuyên là nhớ lúc nào niệm Phật là để tập cho mình quen, trở thành cho mình cái phản xạ tự nhiên, tập quán này. Mà nếu mà đã ở kinh nghiệm làm việc làm toán thì chỉ thấy toán không à, thì nói tạo thành tập quán, nhất tâm tập quán mình gọi là cái người ngoài gọi là cái sự tập trung chú ý đó. Mà tập trung được cái chỗ này, tập trung được chỗ khác, tức là thành công đó. Quý vị còn câu hỏi gì nữa không? Thì nếu không còn thì thôi cũng xin nghỉ. Quý vị cũng ráng tinh tấn, lớn rồi, đây ai cũng dòm thấy là đầu hai cái tóc rồi, thấy không? Không lo thì ai lo tới mình. Thôi ráng. Thôi quý vị đứng về hồi hướng nha.
Thank you.